Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 7 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Ái Ngữ Nhiếp. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, ái ngữ nhiếp, tức là lời nói từ ái, thân mật và thành thật để thu phục lòng người. Ái ngữ nhiếp, còn gọi là ái ngữ nhiếp sự, là phương tiện có khả năng thu phục lòng người. Ái ngữ có ba loại. Thứ nhất, lời nói thông suốt, rõ ràng, hợp với lẽ phải để mà cảm hóa, hướng dẫn người. Loại thứ hai, tức là lời nói hòa nhã, hiền diệu để mà cảm hóa, khuyến khích hay là an ủi bất cứ một người nào đó. Và loại thứ ba là lời nói thành thật, ngay thẳng, không có xảo quyệt, để mà cảm hóa, tăng trưởng lòng tin kính Phật, Pháp và Tăng. Đó là ba loại ái ngữ. Như vậy, ái ngữ là ngôn ngữ, là phương tiện để thu phục, có nghĩa là y cứ vào tánh tình, căn cơ của chúng sanh, để mà an ủi, khuyến khích, khiến cho họ khởi lên một cái tâm thân ái. Có như vậy, để mà cùng nhau chung sống trong một gia đình, trong một cộng đồng, trong cuộc sống tâm linh, có thể chấp nhận vào đạo giải thoát, và từ đó chúng ta mới có thể hướng dẫn tu học để mà hiểu được đạo giải thoát. Nói một cách vắn tắt, lời thân ái đó, nếu ở trong phạm vi của gia đình, thì để cùng nhau chung sống cho hạnh phúc, cho an vui. Trong một cộng đồng, lời nói ái ngữ đó giúp mọi người cùng nhau chung sức, chung lòng để mà phục vụ cho cộng đồng, xa hơn nữa là cho quốc gia, và xa hơn nữa là cho thế giới nhân loại. Còn về phương diện tôn giáo, lời nói ái ngữ đó, chúng ta có thể khuyến khích mọi người cùng tu, cùng học, cùng hiểu đạo. Nhờ vậy mà người nghe đó mà có cái khả năng lãnh hội và cùng nhau tu học đến nơi đến chốn. Ngoài lời nói ái người tốt đẹp làm vừa lòng người để mà thu phục người đi vào đạo một cách vui vẻ và tự nguyện, hay là khuyến khích người nghe biết kính trên, biết nhường dưới, sống một cuộc sống an vui hạnh phúc trong phạm vi gia đình, thì lời nói ái ngữ đó cũng còn khuyến khích người nghe sai lìa những lời nói có tội lỗi thuộc về khẩu nghiệp, tức là không nói lời hư dối, không nói lời theo dệt, không nói lời thô ác, không nói lời chia rẽ, đâm thọc, thù hằn với nhau để mà đưa đến mất lòng tin đối với cộng đồng nơi mà chúng ta đang ở. Cách nói trên là những cách làm vừa lòng người và thỏa mãn tình cảm cá nhân, sự thu phục được lòng người để cùng nhau chung sống, để cùng nhau học hành chánh pháp một cách hữu hiệu. Những cách mà chúng tôi vừa giới thiệu đến với đại chúng đều là cách thu phục lòng người để cùng chung sống, để hướng dẫn vào con đường hướng thượng hướng thiện. Chúng ta còn thấy ái ngữ nó có một sự liên quan rất là mật thiết đến sáu ba la mật. Mới nói có lẽ là đại chúng không tin tại sao nó là có liên quan. Bởi vì ái ngữ là lời nói nhẹ nhàng, thân mật, thành thật. Nhưng mà nói nó liên quan tới sáu ba la mật. Trong khi đó sáu ba la mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Nhìn qua, nghe qua thì chúng ta thấy không có gì là liên quan cả. Nhưng mà kỳ thực nó có một sự liên quan rất là chặt chẽ. Quả thật như vậy. Nếu mà liệt kê chức năng thuộc về tính phù hợp với ý nghĩa của nó qua sự tương ưng thì chúng ta thấy khi mà chúng ta thực hành Bồ Tát hạnh thì ái ngữ nhiếp, tức là lời nói dịu dàng, dễ thương, nó thuộc về trì giới ba la mật và nhẫn nhục ba la mật. Khi mà chúng ta hoàn thành việc hành trì nhiếp luật nghi giới, tức là chúng ta vâng giữ tất cả những cái luật tắc để chúng ta không có làm những cái điều ác. Nhiếp thiện pháp giới, tức là chúng ta không làm điều ác nhưng mà chúng ta phát tâm làm những cái điều thiện. Và thứ ba cuối cùng của tam tù tình giới, đó là nhiêu ít hữu tình giới, tức là chúng ta có khuynh hướng làm lợi ích cho tất cả mọi người. Khi mà hành trì tam tù tình giới này đến chỗ thân tâm thanh tịnh thì chúng ta hoàn thành việc tu tập nhẫn nại, có thể chịu khổ được. Thấy rõ sự thật pháp nhẫn có thể đối trị với sân hận, khiến cho tâm của chúng ta an tịnh. Khi mà tâm đã an tịnh, chúng ta cũng có khuynh hướng làm cho tâm người khác cũng an tịnh. Đó là cái sự hiến tặng, sự không sợ hãi. Và hiến tặng pháp thì như vậy, ái ngữ thuộc về trì giới ba la mật và nhẫn nhục ba la mật. Tại vì ái ngữ thuộc về miệng, có nghĩa là miệng chúng ta không nói lời ác, không nói những cái lời nguyền rủa, không có chửi bới thiên hạ. Ngoài lời nói từ ái trong việc làm để mà cho mọi người thỏa mãn, để mà thu phục được mọi người, thì vấn đề làm thanh tịnh nghiệp miệng trước hết là chúng ta phải tránh nói những lời nói ác khẩu. Thứ hai là chúng ta không nói những lời theo dệt. Thứ ba là chúng ta không nói lời đâm thọc chia rẽ. Và thứ tư là không nói lời nói dối để mà làm Phật làm người. Tại vì khi mà chúng ta làm như vậy, chúng ta nói dối, chúng ta nói lời ác khẩu, nói lời theo dệt, nói lời đâm thọc để chia rẽ, thì điều này nó đi ngược lại với tình cảm cá nhân qua những xúc phạm của lời nói thì sẽ khiến cho lòng người nghe nó không có được thỏa mãn. Người nghe người ta không thấy có an lòng. Bây giờ chúng ta không nói những lời nói ác khẩu, không nói lời nói thêu dệt, không nói lời nói đâm thọc chia rẽ, không làm ai mất lòng. Cho nên người nghe họ cảm thấy rất là vui, người nghe họ cảm thấy rất là yên lòng. Có nghĩa là chúng ta đã cho họ sự không sợ hãi. Chúng ta đã thực hiện được pháp gọi là nhẫn nhục ba la mật. Bởi vì một người mà không có cái sự nhẫn nhục, không có cái sự nhường nhịn, khi mà nói ra một điều gì đó là người ta phản ứng ngay. Cái sự phản ứng đó có thể là nói to tiếng, có thể là nguyền rủa, có thể là nhiều cách lắm. Như vậy nói ái ngữ có nghĩa là chúng ta đã cho, hay gọi là bố thí nhiếp. Ái ngữ nhiếp cũng quan trọng không kém gì bố thí nhiếp. Cả hai đều có những giá trị thuộc về tính ý nghĩa của nó, mà qua lời nói được coi như là một công cụ có công năng thu nhiếp mọi người quay về với chánh đạo qua phương cách biết sử dụng làm sao để cho ngôn ngữ đó nó thích hợp với tâm lý của mọi người. Có nghĩa là lời nói không đi ngược lại tình cảm lợi ích của mọi người thì lời nói đó có tính cách thuyết phục lớn, là tại vì lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Mặc dầu đó là lời nói trong nhân gian, nhưng mà nó có một cái tác dụng lớn khi mà chúng ta biết vận dụng những ngôn ngữ ở thế gian vào cái việc tu học của chúng ta. Bằng lời nói mềm mỏng dịu dàng, gây được tình cảm với người khác, thì từ đó con người có một cuộc sống hạnh phúc, có thể hướng dẫn họ tu hành theo chánh pháp. Trong cuộc sống hàng ngày, mọi người cần phải biết sử dụng ngôn ngữ khi mà giao tiếp, nhất là khi muốn bày tỏ ý kiến, cảm tình với người chung quanh. Một người có những nỗi buồn muốn thổ lộ thì cũng phải dùng lời nói. Một người có niềm vui muốn chia sẻ với mọi người cũng phải dùng lời nói cho mọi người biết và có sự cảm thông. Nói chung á, là vui, là buồn, vừa ý hay không vừa ý, đều dùng ngôn ngữ để mà bày tỏ. Bởi vì có ngôn ngữ, có nói ra thì người ta mới biết là mình bằng lòng hay không bằng lòng, mình vui hay là mình buồn. Nhưng mà đối với người mà thực hành ái ngữ, nhất là người Phật tử chúng ta, cho dù là vui hay là buồn, chúng ta cũng phải biết cách nói, nói làm sao để cho bất cứ một ai kia nghe cũng mát lòng đẹp ý. Nó khác hẳn với người thế gian là như vậy. Đối với người thế gian, khi mà vui, đương nhiên họ có những cái ngôn ngữ vui, và họ nói những lời rất là dễ thương, trìu mến. Nhưng mà khi họ buồn hay là họ đang tức giận, họ có thể la lối, họ có thể nói đủ điều mà họ muốn nói. Nhưng mà đối với người Phật tử, khi mà chúng ta đã quyết tâm thực hành ái ngữ, thì cho dù là vui hay là buồn cũng không cho phép mình biểu lộ quá đáng. Chỉ có loài người mới có ngôn ngữ, cho nên chúng ta cần phải trân quý để mà sử dụng cho đúng thời đúng mức. Tư cách con người hơn nhau là ở chỗ đó. Một người mà khôn ngoan, thông minh, quý phái cũng từ ngôn ngữ nói ra là chúng ta có thể đánh giá liền. Hay là một người thuộc về giai cấp nào trong xã hội, từ ngôn ngữ mà chúng ta cũng có thể biết được phần nào đó. Thực ra ngôn ngữ là con dao hai lưỡi, có thể là an ủi, xoa dịu nỗi khổ niềm đau cho người khác, nhưng mà ngược lại cũng có thể gây tổn thương tác hại cho người khác và chính bản thân của mình nữa. Do vậy là Phật tử, lời nói chúng ta thốt ra phải mang tính thông cảm và xây dựng, mà Chư Tôn Đức thường khuyến khích phải hiểu cho tới nơi tới chốn để mà nói. Có hiểu cho tới nơi tới chốn, chúng ta mới có cảm thông được. Và có cảm thông, chúng ta mới có thể nói những lời nói dễ thương, dễ nghe. Có thể nói trong cuộc sống hàng ngày, một số phụ huynh thường dùng áp lực quyền hạn của bậc trưởng thượng bắt con cháu chúng ta phải tuân theo ý muốn của mình, đôi khi cũng làm cho những con cháu chúng ta đã bị tổn thương. Dĩ nhiên quyền lực cũng rất là cần thiết, nhưng mà phải dùng đúng lúc. Cho nên sử dụng ái ngữ đối với con cái hay là người chung quanh, nó không phải là một điều thông thường. Gọi là người Phật tử chúng ta thực tập ái ngữ, mà phải nói đó là một nghệ thuật và là một điều rất là cần thiết trong cuộc sống. Nếu có lúc đôi mắt được coi là cửa sổ của tâm hồn, thì ngôn ngữ chính là chỗ biểu hiện của tâm hồn đó. Bởi vì lời nói của một con người có thể biểu hiện được tư cách, trí tuệ, đạo đức, và có thể nói lên đời sống nội tâm của người đó. Thế nên vì vậy một nhà hiền triết cũng đã từng nói: tạo hóa rất khéo sắp đặt, mỗi người có hai con mắt, có hai lỗ mũi, có hai lỗ tai, nhưng mà chỉ có một cái miệng. Bởi vì cặp mắt là cửa sổ của tâm hồn, cho nên cần hai con mắt để thấy, thấy cho rõ ràng, thấy xa, thấy gần, thấy tất cả mọi thứ. Cần hai lỗ tai để nghe, nghe mọi thứ, mọi việc. Hai lỗ mũi để thở. Do có hai lỗ mũi cho nên không khí đưa ra, hít vào trong cơ thể đó nó dễ dàng. Nhưng mà chỉ có một cái miệng, nếu mà hai miệng thì khổ ghê lắm. Miệng nói xuôi, miệng nói ngược, không ai có thể chịu nổi. Cho nên tạo hóa chỉ cho chúng ta một cái miệng mà thôi. Như đại chúng thấy đó, chỉ có một cái miệng thôi, mà nhiều khi mình hai lỗ tai đó, mình nghe cũng là mệt cái đầu. Tạo hóa khép sắp đặt là như vậy. Và Đức Khổng Tử cũng đã nói như thế này: đa ngôn đa oán, có nghĩa là nói nhiều thì có hại, nói nhiều thì mình bị thiên hạ ghét. Và trong kinh A Hàm, Đức Phật Ngài dạy: này chư tỳ kheo, có ba lối nói. Lối nói thứ nhất là lối nói như phân. Lối nói như phân tức là hạng người nói mà không đúng sự thật, nói những lời nói dối trá, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, nói ác ngữ. Đây là cái hạng người nói như phân. Như chúng ta biết là trong cơ thể, chất hà tiện bẩn thỉu nhất là phân. Khi mà một người nói ra những lời mà không đúng sự thật, nói những lời nói dối trá, nói hai lưỡi, đương nhiên nếu mà chúng ta nghe một lần thì chúng ta còn có thể cơ bản nghe được. Nhưng mà nghe lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư hay là nhiều hơn nữa, khi nghe nói ra là chúng ta sợ, nhờm, gớm, không muốn nghe, không muốn nhìn, không muốn gần. Đó là lời nói như phân. Lối nói thứ hai là lời nói như hoa. Người mà có lời nói như hoa, tức là người nói đúng sự thật, không dối trá, không hai lưỡi, không theo dệt, không nói những lời nói ác. Đây là hạng người nói như hoa. Hạng người thứ hai này khiến cho người nghe, nghe rồi có cái tâm thương mến, nghe rồi là muốn gần gũi. Hạng người thứ hai này nói rồi đó thì được mọi người quý mến, được mọi người trân trọng cái tư cách. Thành ra vì vậy được coi như là như hoa. Tại vì hoa thì nó vừa có màu sắc, vừa có hương thơm, khiến cho mọi người thích ngắm, thích nhìn, thích thưởng thức. Người mà có lời nói như hoa là một người được mọi người công nhận, đó là đối tượng tốt đẹp, nói ra cái gì ăn tin, nói ra cái gì ai cũng đều hoan hô tán thưởng. Thành ra vì vậy đó là lời nói như hoa. Lối nói thứ ba, lời nói như mật, tức là những người không những nói đúng sự thật, không dối trá, không nói hai lưỡi, không nói theo dệt, không nói ác ngữ, mà còn luôn luôn nói những lời có lợi ích, nói những lời không hại, nói những lời hướng thượng, hướng thiện, ưa nghe những lời khả ái, đi thẳng vào tâm tư của mọi người. Những người nói lời nói lễ độ được nhiều người ưa thích, đáng chú ý. Đây là hạng người nói như mật. Trong đại chúng, quý vị thấy thích mình nên nói lời nói nào? Lời nói thứ nhất là lời nói như phân. Lời nói thứ hai là lời nói như hoa. Và lời nói thứ ba là lời nói như mật. Có thể là chúng ta chọn lời nói thứ hai, có thể là chọn lời nói thứ ba. Hai loại ngôn ngữ này có thể chúng ta dùng được, nhưng mà không nên chọn lời nói cái lối nói thứ nhất. Lời nói này nguy hiểm quá. Lời nói này nói ra lừa gạt người ta một lần, nhưng mà không thể lừa gạt người ta suốt đời. Có thể nói hạng người thứ ba đặc biệt hơn cả, tại vì những người này đã thành tựu được chánh ngữ và sử dụng chánh ngữ để mà làm lợi ích cho người khác, giúp cho người khác đi vào chánh đạo, thăng hoa trong cuộc sống. Đó là nói về phương diện tôn giáo, tâm linh. Còn nói về cuộc sống gia đình, hạng người thứ ba này có khả năng hàn gắn những đổ vỡ của gia đình, có khả năng đem lại cái niềm an vui và hạnh phúc cho mọi người. Thành ra vì vậy được trân quý. Đức Phật ví hạng người này như mật, tại vì hương vị của mật nó vừa thơm mà vừa ngọt ngào. Nó không chỉ có thơm và ngọt ngào không mà thôi, mà mật nó còn có những cái tác dụng đặc biệt nữa về phương diện thuốc, nhất là về đông y. Y học hiện nay kết hợp giữa y học cổ truyền và đã chứng minh cho chúng ta thấy mật có một số tác dụng tương đối đáng chú ý. Thứ nhất là mật á, uống vô nó trị được cái bệnh gọi là nhiệt não, hay còn gọi là thanh nhiệt. Nếu mà trường hợp bất cứ một người nào đó mà mất ngủ, uống mật nó sẽ giúp cho an thần ngủ được. Đối với những ai mà trí nhớ kém, mật nó sẽ giúp cho tăng trí nhớ, trị suy nhược thần kinh. Đối với những ai mà ăn không tiêu, ngủ không ngon, sử dụng mật, mật sẽ kích thích tiêu hóa và điều độ axit trong dạ dày. Còn đối với những ai kia mà ho, ho lâu năm, ho hoài không hết, uống mật vô cũng trị bệnh, trị long đàm giảm ho. Và đặc biệt mật còn làm tăng thể trạng và sức khỏe đề kháng cho cơ thể. Thành ra Đức Phật ví hạng người nói lô na thứ ba là như mật, là tại vì khi mà những người này nói ra, ai nghe cũng cảm thấy phấn chấn trong tinh thần. Dù cho là bao nhiêu buồn khổ, dù cho là bao nhiêu chướng ngại trong cuộc đời, nhưng mà nghe lời nói của những người này rồi, tự nhiên phấn chấn tinh thần và có khả năng vượt qua tất cả mọi khó khăn chướng ngại. Thành ra Đức Phật ví hạng người nói như mật, tức là những người dùng lời nói ái ngữ khiến người khác cảm mến muốn gần, và lời nói của họ khiến cho người khác bớt khổ, điều trị được bệnh phiền não cho con người. Ở đời phần nhiều con người thường ý của cậy quyền đối với mọi người, dùng lời nói không tao nhã, cho nên làm cho người nghe rất là chán ghét. Mà thật vậy, có lẽ ít nhiều trong đại chúng ai cũng nghe hoặc là chính mình chứng kiến những cái hoàn cảnh, những lời nói của những người nhà giàu đó, họ hách dịch lắm. Ít có những người nhà giàu có tiền, có quyền thế mà họ nói những lời dễ thương êm ái đến với một người mà được coi là làm công cho họ, hay là đến với một người mà họ cho là thấp hèn đó, họ có lời nói rất là trịch thượng, rất là khó chịu. Thành ra vì vậy người nghe họ chán ghét vô cùng. Một khi mà họ không yêu mến, không có cảm phục, nhưng mà dẫu sai đi nữa họ cũng cần làm ăn. Có thể là trước mặt họ dạ dạ vân vân, nhưng mà sau lưng là không chịu phục tùng nghe theo. Vì thế mà nhiều việc phải bị hư hỏng. Lời nói là một của báu mà mọi người ai cũng đều có. Nó không có phân biệt là giàu, nghèo, sang hèn, nhưng mà bất cứ một người nào cũng đều có thể nói những lời nói êm ái dễ thương. Chỉ có điều là chúng ta không có thực tập, chỉ có điều chúng ta không có biết sử dụng kho báu của mình mà thôi. Thì cũng những lời nói đó mà nếu mà chúng ta biết sử dụng thì là nên công được việc. Còn khi mà chúng ta không biết sử dụng thì cũng lời nói đó mà có thể là tán gia bại sản. Cũng một lời nói đó, nhưng mà nếu chúng ta khéo léo, ai nghe nghe cũng vui, ai nghe nghe rồi họ có thể tham gia với mình bất cứ mọi công việc. Nhưng mà cũng lời nói, thà là đói nhưng mà họ không cần, thà là ngồi chơi không, nhưng mà họ không tham gia bất cứ một việc gì hết. Lời nói nó quan trọng là như vậy. Một bên á là biết lựa lời ăn nói dịu dàng dễ nghe, còn một bên thì cọc càng thô tục. Mà tâm lý con người ai cũng thích dịu dàng, ai cũng thích lời nói lịch sự dễ thương. Không bao giờ có một người nói rằng là tôi thích người ta to tiếng với tôi, hay là tôi thích người ta có thái độ kỳ lạ đối với tôi. Nếu mà trong đời có những hạng người nói như vậy đó, thì mình phải nói những người đó khùng thôi. Chứ không ai mà chịu để người ta la mắng chửi mình. Ai cũng có cái tự trọng. Chỉ cần nói nhẹ thôi là đủ biết là người ta muốn nói mình. Chỉ chừng đó thôi là đủ. Nhiều người tự bào chữa và thường bảo rằng tánh tôi ngay thẳng và hơi nóng, cho nên tôi hay ăn to nói lớn, chứ thật ra tôi không có ác ý. Nhiều người cũng nói như vậy, nhưng mà kỳ thực không có ác ý, nhưng mà làm cho người xung quanh phải nghe rồi đau khổ, nghe rồi đó cái đầu muốn bể ra, nghe rồi đó ăn không ngon ngủ không yên. Vì cái lời nói khiếm nhã thô bạo của mình thì có khác gì là cái người ác. Nhiều khi nghe rồi, có những người chịu không nổi lời nói đó phải nhảy sông tự tử mà còn nói là tôi không ác nữa. Lời nói nguy hiểm vô cùng. Vì vậy là Phật tử chúng ta muốn cảm hóa, nhất là người thân của mình trong gia đình, cũng phải có cái lời nói dễ thương. Lời nói dễ thương đó có thể dẫn dắt những người thân của mình sống cuộc sống an vui hạnh phúc trong gia đình, có thể dẫn dắt những ai kia sống một cuộc sống hòa bình hạnh phúc, hay là hướng về con đường chân chánh. Thành ra vì vậy, giàu muốn giàu không gì, chúng ta phải thực tập, phải áp dụng cho được cái phương pháp ái ngữ. Nghĩa là luôn luôn trong mọi trường hợp chúng ta phải dùng lời nói dịu dàng, êm ái, thương yêu trong khi mà tiếp xúc với mọi người. Nhất là khi người ta đang ở trong một cảnh khổ, gặp hoàn cảnh khổ, mình biết được không nâng đỡ thì thôi, còn nền thêm ít đạp nữa, mắng chửi cho một trận nữa thì chỉ có nước người ta đi nhảy sông tự tử thôi, chứ không làm gì hết trơn. Cho nên gặp hoàn cảnh khổ, cái hay nhất á là chúng ta phải nói lời nói dịu dàng êm ái để mà khuyên lơn vỗ về. Chư tôn đức khuyến khích hướng dẫn chúng ta cũng không ngoài cái sự dịu dàng dễ thương. Dầu cho là chúng ta cho bất cứ một cái gì quý giá đến kiểu nào đi nữa, quý giá đến đâu đi nữa, của quý thì đáng thật, tốt thật, nhưng mà nó không quý bằng cách cho. Mặc dầu hiến tặng nhiếp pháp, nhưng mà nó là có liên quan tới ái ngữ nhiếp pháp. Cách tặng nó cũng phải dịu dàng dễ thương, giống như cái lời nói vậy. Luôn luôn trong mọi hoàn cảnh, trong mọi trường hợp, nếu mà chúng ta biết cách khuyên lơn vỗ về thì không có cái gì là cao quý bằng. Kỳ thực chúng ta có thể giúp tiền hay là giúp của, điều đó nó cũng quan trọng như nhau. Nếu mà giúp về phương diện vật chất mà cái cách cho, cách giúp có phương pháp, người nhận cũng cảm thấy mát lòng hải dạ. Giúp cho lời nói cũng vậy, một lời nói dịu dàng dễ thương hướng dẫn họ đi về chân đạo, hướng dẫn họ sống trong cuộc sống hạnh phúc an vui, thì điều đó cũng hết sức là cần. Tại vì những cái điều đó có thể thoa dịu được vết thương lòng và làm cho người ta vô cùng cảm kích, khó mà có thể phai mờ được. Như vậy ái ngữ là một trong bốn phương pháp, trong bốn nhiếp pháp có thể thu phục chúng sanh, đưa chúng sanh hữu tình từ vô minh phiền não trở về giác ngộ giải thoát. từ khổ đau trở về an vui, từ sinh tử trở về với niết bàn, từ tà kiến sai lầm trở về với chánh kiến mà Đức Đạo Sư đã dạy cho hàng đệ tử của Ngài. Nhất là đối với hàng Bồ Tát, phương pháp này khiến cho hàng Thinh Văn và Bồ Tát sinh khởi lòng thân ái, hướng dẫn chúng sanh hữu tình sống một cuộc sống ấm no hạnh phúc, thể nhập phụ đạo một cách dễ dàng nhẹ nhàng về cả phương diện tinh thần lẫn vật chất. Sự thật trong cuộc đời chúng ta có thể không thiếu thứ gì trên phương diện vật chất, nhưng mà có nhiều khi chúng ta thiếu về phương diện tinh thần. Việc học và thực hành đạo lý cũng nhằm cái mục đích để chúng ta tìm về cuộc sống tinh thần, để mà chúng ta có thể là một cái nền tảng căn bản để sống giữa cuộc đời này. Chư vị Thinh Văn La Hán hay là Bồ Tát cũng vậy, sở dĩ mà chúng sanh quý mến theo các ngài để mà học, do vì các ngài có lời nói dễ thương, có cách hành xử đẹp, cho nên chúng ta đến với các ngài. Mà các ngài đến với chúng sanh muốn thâm nhập vào cuộc sống của chúng sanh hữu tình một cách nhẹ nhàng về tinh thần lẫn vật chất, thì chỉ có một con đường duy nhất là phải đáp ứng và thỏa mãn những nhu cầu tình cảm với con người. Như vậy chúng ta thấy một khi mà thực hiện được cái phương pháp gọi là ái ngữ, chúng ta thấy cả hai đều lợi. Nếu mà chúng ta là con người đang thực hiện tâm hạnh của Bồ Tát, thì chúng ta sẽ hoàn thành hạnh nguyện của Bồ Tát của mình. Còn đối với người nghe, bất cứ là ai, là Phật tử hay là những người không phải Phật tử, khi mà nghe những lời nói ái ngữ cũng khiến cho họ xa lánh tà kiến vô minh để mà trở về với chánh kiến giải thoát. Như vậy khi mà chúng ta thực hành ái ngữ, một phần là chúng ta thỏa mãn cho chính mình, tại vì chúng ta cần thực hiện con đường Bồ Tát Đạo và làm cho người nghe cũng cảm thấy yên lòng, từ bỏ vô minh tà kiến để sống với cuộc sống an vui hạnh phúc. Phương pháp này đều có trong các kinh luận. Có điều các kinh luận này thì cũng tùy theo căn cơ mà Đức Đạo Sư chỉ dạy cho các hàng đệ tử của Ngài. Tuy là có những cái chi tiết khác nhau, nhưng mà kỳ thực đại thể đều đồng nghĩa trong cách thực hành, dù rằng là Thanh Văn chỉ giới hạn trong cái giá trị của nhân quả phước báo để mà hoàn thành kết quả một cách tốt đẹp. Dù là đối với chư vị Bồ Tát thì vượt khỏi giới hạn của nhân quả trên phương diện thực hành, mà hành nguyện của các ngài qua việc tự giác giác tha hoàn thành trong vô nhân vô quả của hạnh ba la mật, thì nói chung á, dầu cho là đối với chư vị Thinh Văn Bồ Tát hay là bất cứ trên khía cạnh nào đi nữa, nó có khác nhau một chút xíu, nhưng mà kỳ thực vẫn đi về một con đường là hướng dẫn con người sống cuộc sống an vui hạnh phúc, tu học đạo giác ngộ. Với mục đích hướng dẫn người tại gia tu tập lòng từ bi, không những chỉ thương yêu cá nhân mình mà còn phải thương yêu người khác, những người sống chung quanh, dù là có liên hệ huyết thống với chính mình hay là không có liên hệ với huyết thống của chính mình cũng thế. Không vì người ta không có liên hệ với mình mà mình có thái độ hằn học khó chịu. Mà không vì người đó là người thân của mình hay là dòng họ huyết thống của mình mà chúng ta có cái lời nói thân ái dễ thương. Một khi mà chúng ta thực hành ái ngữ, tức là chúng ta thấy được ái ngữ là nhân, là nền tảng sanh ra phước đức trong cõi nhân thiên. Cho nên nếu mà chúng ta thực hành ái ngữ nhiếp này, tức là chúng ta không nói cọc, không nói lời cao ngạo, tâm hồn luôn luôn định tĩnh, thì chúng ta thành tựu tín và giới. Từ đó tiếng tốt sẽ đồn nhanh khắp nơi đều nghe tiếng. Đó là chỉ quả trong hiện tại thôi. Còn trong tương lai thì sau khi chết, đương nhiên là với cái nghiệp thiện như vậy, thì chúng ta muốn sanh về cảnh giới nào tất cả đều được cả. Chúng ta muốn sanh về cảnh giới nào tùy theo tâm nguyện của chúng ta. Thành ra vì vậy Đức Đạo Sư dạy cho hàng cư sĩ tại gia những cách sống để mà đem lại hưng thịnh khoái lạc cho mọi người trong việc thực hành ái ngữ nhiếp. Có nghĩa là lựa chọn những lời nói khi mà chúng ta nói bất cứ một ai. Như ở ngoài thì người ta nói là trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần. Uống lưỡi 7 lần ở đây có nghĩa là chúng ta phải lựa chọn cái cách nói của mình. Nói sao mà người nghe đó đừng có nhức đầu. Nói sao mà người nghe, nghe rồi đó, người ta cảm thấy thoải mái trong lòng, mặc dầu là họ đang có đau khổ buồn phiền. Cách nói đó chúng ta nên nói. Còn nghe rồi mà giống như là mình trút một cái gánh nặng lên đầu, lên vai, lên cổ người ta đó thì khổ. Đừng nên nói như vậy. Ở đây á, chủ yếu là nêu cao đặc tính nhân quả trong việc thực hành, dứt những cái điều ác, thực hành tất cả những cái điều thiện. Thành ra vì vậy đại chúng nên nhớ cái câu là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thì chư Phật giáo. Tức là tất cả các cái điều ác chúng ta không có làm, không có nói, không có ý kiến, và tất cả các cái việc lành phải nên làm, nên có ý kiến và nên suy nghĩ những cái việc lành. Khi mà tâm ý được thanh tịnh, chúng ta làm như vậy thì đó là lời dạy của chư Phật. Đối với hàng xuất gia thì chú trọng về tinh thần nhiều hơn. Còn đối với Phật tử tại gia thì chú trọng về phương diện vật chất nhiều hơn. Nhưng mà giàu sao đi nữa, về phương diện tinh thần hay là vật chất cũng sử dụng ái ngữ, chú trọng đến nguyên tắc làm sao cho mọi người cũng hài hòa an vui để mà sống. Như vậy giàu cho là phương diện tinh thần hay là vật chất, nó chỉ khác nhau chỗ đó. Nhưng mà kỳ thực là phương diện về tinh thần cũng dùng cái lời nói, dùng cái ngôn ngữ để mà mình diễn tả, để mà mình đến với mọi người. Còn trên phương diện vật chất cũng vậy, giàu cho sống trên phương diện vật chất nhưng mà giàu sao đi nữa thì cũng phải dùng ngôn ngữ để mà nói. Thành ra chỉ khác nhau vật chất và tinh thần, nhưng mà kỳ thực ngôn ngữ vẫn là cần. Cho nên bất cứ lúc nào, bất cứ chúng ta làm việc gì và bất cứ ở nơi đâu, trừ khi là nghiệp chướng, là vô minh, là sân hận si mê mà chúng ta chưa có gột giũa, chưa có mài bỏ bớt, thì cái tánh hư tật xấu nó còn nhiều, thì những điều đó nó xảy ra đó là ngoài sự kiểm soát của chính mình. Nếu mà chúng ta ý thức được điều đó, mài dũa gọt mà cho nó hết bao nhiêu những sân hận si mê vô minh nghiệp chướng, nếu có thể được bất cứ nơi nào làm bất cứ việc gì, ái ngữ vẫn là cái phương tiện hàng đầu để mà chúng ta thực hành trong khi giao tiếp với mọi người. Cũng sử dụng ái ngữ, nhưng mà chúng ta thấy đây là chức năng lợi tha có điều kiện theo luật nhân quả hai đời. Cho nên mục đích cuối cùng cũng mang lại tự lợi cho chính mình và lợi tha. Nhiều khi đối với người thế gian, cái gì cũng nghĩ lợi cho bản thân mình, cái gì cũng lo cho gia đình, cho dòng họ mình. Cho nên cuối cùng rồi cứ co cụm trong cái tự ngã, trong cái của ta, mà chúng ta không bao giờ nghĩ tới người khác. Còn đối với người Phật tử chúng ta, bất cứ làm cái việc gì cũng nghĩ đến cho người khác. Nhưng mà sự nghĩ đến người khác này đó, nó là ngược lại khi mà người khác có lợi rồi đó, hay là người khác sống an vui, sống hạnh phúc, thì chính mình cũng an vui và hạnh phúc. Nó là lợi tha. Điều đó nó rất là rõ ràng. Nhưng bây giờ, một cái việc mà nếu nói ra hay là chúng ta làm á, cho là vô ý nghĩa hay là chúng ta làm phí thời gian, nhưng mà kỳ thực đó, bây giờ như quý vị coi, chẳng hạn như bây giờ mình dọn dẹp cái môi trường cho nó sạch sẽ, bỏ công bỏ sức ra làm, tưởng như nó không có gì liên quan tới mình, nhưng mà kỳ thực khi mà chúng ta dọn dẹp sạch sẽ môi trường xung quanh rồi, thì chúng ta có cái không khí tươi lành, mát mẻ. Có phải là chúng ta sống, chúng ta thở những cái không khí trong sạch, mát mẻ không? Như vậy là chính mình giúp mình. Cũng chính vì vậy mà Chư Tôn Đức cứ thường khuyến khích chúng ta tu học, hay là chúng ta làm bất cứ một việc gì, nhưng mà nên nhớ rằng cái môi trường xung quanh vẫn không thể thiếu. Có nghĩa là trong cuộc sống hàng ngày, trong gia đình, nhất là trong căn phòng của mình, nếu nói tới chỉ riêng mình, phải làm sao dọn dẹp cho ngăn nắp, cho sạch sẽ, có cái điều kiện không gian để cho có không khí trong lành mà chúng ta thở. Trong phạm vi của gia đình cũng vậy, phải dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ để có cái không gian, có không khí tươi lành mát mẻ thì chúng ta khỏe thôi. Người Việt Nam mình nói một câu cũng hay: nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm. Quý vị cứ coi đi, nấu cơm ra thật ngon, nhưng mà chén dơ mình ăn cơm nó có sạch không? Không sạch được. Thì cũng vậy đó. Vấn đề mà chúng ta ái ngữ, nói những lời nói dễ thương dịu dàng với người khác. Có nhiều người á còn cho là nói lời nói đó là nịnh bợ, hay là nói lời nói đó là làm để lấy điểm lấy lòng. Đó là họ không hiểu. Vì không hiểu cho nên nói những lời nói vô ý thức. Cho kỳ thực ra, một khi mà chúng ta nói những lời dễ thương với bất cứ một ai kia đó, nghĩ là họ có chữ lại mình không? Chắc chắn họ cũng nói lời nói dễ thương đối với mình nè. Nhưng mà còn chúng ta nói những cái lời nói ba gai, đanh đá, thì đâu có ai mà dạy nghe mình nói cái kiểu đó với mình. Mình đanh đá họ chứ họ cũng biết đanh đá lại mình chứ. Cho nên kỳ thực á, là chúng ta đối xử đẹp với mọi người, chính là chúng ta đối xử đẹp với mình. Thành là tất cả những cái điều mà được coi là lợi tha đó, đừng nghĩ là nó không có liên quan tới mình. Kỳ thực chúng ta làm bất cứ một cái gì, nó đều trở lại với chúng ta cả. Thành ra vì vậy mà trong kinh Tạp A Hàm, Đức Phật Ngài có dạy như thế này: ái ngữ tối thắng là khiến thiện nam tín nữ thích nghe, nói pháp đúng lúc. Đối với Đức Phật, mặc dầu Ngài là bậc thầy của trời người, Ngài là một vị giáo chủ, nhưng mà Ngài cũng nói, muốn nói pháp Ngài nói đúng thời đúng lúc, không nói dư mà cũng không nói thiếu. Phải có nguyên do, phải có tất cả những yếu tố cần thiết Ngài mới nói. Lời nói cứ bậc chánh giác mà nói ra còn sợ người ta không nghe, phải đợi đúng thời đúng lúc, thì huống chi là mình phàm phu. Với một con người phàm phu, đụng đau nói đó, tâm ý không có thanh tịnh, nói ra rất dễ hiểu lầm, rất dễ bị tạm nghiệp. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, cẩn thận lời nói. Khi mà chúng ta thực hành ái ngữ, điều chắc chắn chúng ta sẽ có rất nhiều người thân. Đừng nói chi trong cuộc sống gia đình á, mà một cái bà vợ mà ăn nói những cái bà chằn á, thì mặc dầu là sống trong gia đình nhưng mà nhiều khi ông chồng cũng ngán ngán. Tới gặp cái bà này giống như bom nổ chậm á, không biết bà nổ lúc nào mình không hay. Mặc dầu là người thân của mình nhưng mà không dám thân là tại vì sợ bà nổ. Hay là ông chồng cũng vậy. Một ông chồng á, mà sáng xỉn chiều say rồi á, nói ra cái điều gì á, là miệng quát tay quất, thì như vậy vợ nó cũng tránh xa mà con nó cũng tránh luôn, không ai dám gần. Còn á, mà đối với người mà có cái lời nói dễ thương, chắc chắn người thân cũng gần, mà người xa là cũng gần với mình nữa. Mà quả thật, một khi mà chúng ta biết áp dụng cái phương pháp gọi là ái ngữ và lắng nghe để mà hành xử với nhau, là chúng ta có khả năng lắng nghe sâu sắc để có thể hiểu được những gốc nguồn từ những điều người kia họ nói ra. Nếu mà một lời nói mà cộc cằn thì chúng ta khó có thể diễn đạt được ý của mình. Mà đương nhiên chắc chắn cũng không ai ngồi mà nghe mình chửi bới cái kiểu đó đâu. Một là lẫn hay đi mất à, hai là nổi sùng hoặc cười lại, rồi cuối cùng cũng vẫn tạo nên cái sự tranh chấp bất hòa, cũng không yên ổn. Do vậy khi mà cần phải nói với nhau những điều gì đó, phải lựa lời nói cho vừa lòng nhau. Mỗi lần thấy ai làm điều gì chưa đúng, chúng ta vẫn có thể nhắc nhở, nhưng mà sự nhắc nhở này là nhắc nhở bằng cái tình thương. Nhắc nhở là mong muốn người kia có tiến bộ, chứ không phải nhắc nhở vì bực bội khó chịu mà nói ra. Nếu cần thì chúng ta phải nên giao ước với nhau. Điều này nó có lợi trong cuộc sống gia đình. Nếu mà bà vợ mà thấy ông chồng mình ưa cọc cằn, hay là ông chồng mà thấy bà vợ mình có cái tánh kỳ cục khó chịu đó, có thể là mình ngồi lại với nhau là một cuộc giao ước. Không được nóng giận, phải giao ước đường hoàng. Nếu mà ai nóng giận bị phạt. Mặc dầu những cái sự giao ước đó có thể là bị phạt, nhưng mà điều mà chúng ta cũng có thể làm, giao ước với nhau như thế này: trong khi tâm đang có sự bực bội thì dứt khoát không nói, dù chỉ nói nửa lời. Và như vậy nó sẽ tránh bớt đi cường độ gây gổ. Là bởi vì khi mà chúng ta đang nóng giận đó, có thể nói ra những lời nói bất hòa, nói ra lời nói người ta gọi là móc hỏng, hay là sốc á, nhiều người nghe tức hột máu chứ không phải giận đâu. Nhiều người nghe rồi đi nhảy sông nhảy biển tự tử liền. Cho nên khi mà giận, nhất là cơn giận đã làm chủ, không nên nói bất cứ một điều gì cả. Bởi vì khi giận chúng ta thường để cái thấy phiến diện chi phối, nó sai sự, nó khiến cho chúng ta khó kiểm soát được lời nói của mình. Và như vậy vấn đề đổ vỡ là điều khó tránh khỏi. Chúng ta chỉ nên nói khi nào mà cảm thấy trong tâm thực sự bình an. Thành ra những cái giao kết này đó, đối với người thân của chúng ta đó, một là hứa hẹn ai mà nói những lời nói bất hòa là bị phạt, hai nữa là chúng ta có cái giao hẹn là không nên nói bất cứ một điều gì khi nóng giận, cho tới khi nào mọi việc bình yên rồi mới có thể nói. Trong cuộc sống ai cũng có những cái lỗi lầm. Nếu mà người phạm lỗi nhận được sự bao dung, cảm thông từ những người xung quanh thì cái khả năng tiếp nhận về chuyển hóa trong họ diễn tiến rất là nhanh. Điều này chẳng hạn như đứa con hay là đứa cháu của mình, nó bưng một cái tô kiểu hay là một chén kiểu đương nhiên là quý đó, nhưng mà nếu nó lỡ mà nó rớt xuống nó bể rồi đó, thay vì mình mắng chửi nó, mình chỉ dặn lần khác con cẩn thận là như vậy cũng đủ rồi. Chứ bây giờ mà nó đã bể chén rồi còn đập cho nó một trận nữa, bao nhiêu cái roi đập lên nó đó, nó cũng không lành cái chén đó, nó cũng không lành cái tô đó. Nhưng mà những cái roi đó đó, nó hằn sâu trong tâm thức nó. Có thể là mười mấy năm sau hay là nhiều hơn nữa chúng ta quên đi những cái chuyện đó, nhưng mà những cái vết roi đó nó nhớ hoài. Nhớ ngày tháng đó đó, ba tôi, mẹ tôi hay là dì ghẻ tôi, mà nhất là dì ghẻ đó, đập đứa con chồng hay là cha ghẻ mà đập đứa con của riêng của vợ đó, nó nhớ mãi nhớ hoài. Thì dầu gì đi nữa cũng là cha ghẻ hay là dì ghẻ, nó không thương nổi. Cho nên á, là dầu sao đi nữa, khi mà chúng ta có những cái lời nói ái ngữ thoa nhiều cho những cái lỗi lầm đó, thay vì chúng ta rầy la trách móc, thì chúng ta có những lời nói dễ thương dặn lần khác đừng có cậu thả hay là cẩn thận chút xíu thôi. Chỉ có lời nói bao dung nhân ái mới có thể chuyển hóa được lỗi lầm của người kia và mang lại cái không khí hòa thuận giữa chúng ta và người xung quanh. Bởi vì khi mà những cố sự này xảy ra mà chúng ta còn lên án, còn chỉ trích lẫn nhau á, thì sự việc đó nó càng lúc nó càng leo thang, nó càng lúc càng trở nên tệ hơn. Vấn đề còn lại là chúng ta làm sao giữ cái mức độ thăng bằng. Biết là trong cuộc sống thế nào cũng có những cái thăng trầm, có những lúc phải đối diện với những cái lời nói cãi cọ hay là những lúc bất đồng ý kiến. Nhưng mà những lúc đó chúng ta biết rằng nếu mà để tình trạng đó nó leo thang thì nó sẽ tệ hơn. Thành ra lời nói ái ngữ, tức là lời nói bao dung nhân ái, mới có thể mang cái trở lại cái không khí hòa thuận giữa chúng ta và người thân của mình. Để làm được điều đó, chúng ta phải tập cho mình có một khả năng giữ được bình tĩnh. Thường là chúng ta có những cái lời nói không nhã nhặn, không có lịch sự, không có dễ thương khi mà chúng ta không có kiểm soát chính tự thân của mình. Thành ra vì vậy, càng bình tĩnh bao nhiêu là chúng ta thực tập chánh niệm nhiều bấy nhiêu. Có chánh niệm luôn luôn trong đời sống hàng ngày giúp chúng ta với cái khả năng rèn luyện đó, chúng ta luôn luôn nói những lời nói dễ thương trìu mến. Chúng ta nên thường xuyên đặt mình trong chánh niệm. Thực tập chánh niệm thì sẽ giúp cho chúng ta, nhất là về phần định lực đó, càng ngày càng nhiều, càng hùng hậu. Do đó khi mà gặp phải những tình huống không như ý, chúng ta vẫn có thể kiểm soát được lời nói, kiểm soát được hành động, kiểm soát được tâm ý của mình. Và như vậy đó chúng ta sẽ tránh được cái đổ vỡ. Như vậy đó chúng ta sẽ cảm thấy rằng không có cái chuyện gì đáng tiếc giữa mình và người thân của mình. Thực ra trong cuộc sống gia đình, một khi mà có những cái sự đổ vỡ, là vợ nó nặng chồng cũng được, mà chồng nó nặng vợ cũng được, trong lúc đó thì đương nhiên có những điều nó xảy ra. Nhưng mà phải nhớ là sau đó đó, rồi nhìn mặt với nhau buồn lắm. Có khi là ông chồng chửi bà vợ cho nó thầm tề, nhưng mà đến khi hết giận rồi đó, mình nghĩ sao? Buồn chứ. Hay bà vợ cũng buồn mà ông chồng cũng buồn. Mà nếu nhiều ngày như vậy đó, đến cái lúc đó là tôi chịu hết nổi rồi. Mà chịu hết nổi rồi thì làm sao? Lý gì? Đừng bao giờ để nó xảy ra như vậy. Mà chúng ta biết rằng là ngăn chặn được bao nhiêu, tốt bao nhiêu. Cho nên lời nói ái ngữ kèm theo cái phương pháp lắng nghe là cần thiết. Bởi vì nếu mà chúng ta không có lắng nghe người kia nói hết những cái nỗi lòng, cái tâm sự của mình ra đó, thì mình không hiểu. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là cái người kia muốn nói hết nỗi lòng của mình đó, mà dông do dông dài cho cả ngày mà chưa xong chuyện của mình, thì cũng không ai có thể ngồi đó nghe chuyện của mình nổi đâu. Cho nên lời nói đó, mặc dầu người nghe kia người ta tập kiên nhẫn để lắng nghe mình nói, nhưng mà khi mình trình bày cũng phải ngắn gọn cái nỗi lòng tâm tư của mình. Chứ không phải là mình có quyền nói rồi đó là bắt đầu là mình cứ kể lể dông dài hết giờ này tới giờ khác, nghe rồi người ta cũng quên, mà cũng không ai kiên nhẫn để nghe mình nhiều như vậy đâu. Mặc dầu là lắng nghe thật, nhưng mà đối với người trình bày cũng phải trình bày cho nó ngắn gọn để cho người nghe, dễ hiểu. Có nghe, có hiểu rồi thì mới có thể nói được lời nói thân thương trìu mến. Thực tập ái ngữ, lời nói dễ thương, thành thật, nhu hòa, chính là chúng ta thực tập tâm từ. Tức là chúng ta ban tặng niềm vui mà tập lắng nghe người kia nói. Tức là chúng ta đang có thực tập cái tâm bi, là chúng ta có cái khuynh hướng làm vơi nỗi khổ của người kia. Như vậy mục đích của việc lắng nghe là giúp người kia có cơ hội nói hết những cái gì tận đáy lòng của họ. Nếu mà lắng nghe một cách hết lòng thì chúng ta chưa cần làm gì cả, không cần phải nói gì thêm, nhưng mà người kia cũng sẽ vơi đi rất nhiều. Tại vì tâm lý con người, một khi mà có những cố sự gì đó, một khi mà có những cái tâm tư nó bất ổn gì đó, thường có cái khuynh hướng là tìm người tâm sự. Nhưng mà nhân đây chúng tôi cũng xin lưu ý đó. Nếu mà không gặp được một người nào đó lắng nghe mình tâm sự á, thì cũng phải ráng chịu á, chứ đừng có mà nói là tôi tìm một người tâm sự rồi thì đụng ai mình cũng tâm sự đó thì nguy hiểm ghê lắm. Tâm sự cái kiểu đó đó thì mới vừa tâm sự một lát là ở ngoài chợ, ngoài đường ai cũng hay tâm sự cùng mình hết. Thì cái tâm sự kiểu đó nên không nên. Đối tượng nghe mình nói phải có cái đối tượng. Thực tập là như vậy. Khi mà thực tập lắng nghe, có thể chúng ta phải tiếp nhận lời nói, chúng ta phải nói một cách ngắn gọn để người nghe đó họ có thể tiếp nhận cái lời nói của mình đầy đủ chất lượng. Và khi mà chúng ta lắng nghe, đương nhiên là cái người trình bày đó có những cái lời nói có nhiều khi rất là tiêu cực, thì người đối diện kia phải biết lắng nghe để có thể chấp nhận cái lời nói tiêu cực đó. Hay nói một cách khác á, là cái người mà họ đang cái tâm sự đó, đó có thể họ đang bực mình, họ đang cái chỉ trích mình. Mình nghe đó, nghe họ chỉ trích mình đó, chúng ta phải biết tập chấp nhận để cho họ chỉ trích. Nếu mà chúng ta không chấp nhận nổi đó, chỉ cần nói tiếng trước tiếng sau mà biết họ đang chỉ trích mình là bắt đầu mình phản ứng trở lại, là cái chuyện lắng nghe đó nó thất bại ngay. Nếu mà thực tập chưa vững thì chúng ta rất dễ bị những năng lượng tiêu cực mà người kia họ trình bày đó họ khuyên đỡ mình. Vì vậy khi mà thực tập lắng nghe, chúng ta phải luôn luôn tâm niệm rằng người kia đang rất đau khổ, đang có những cái tri giác sai lầm về chúng ta và những người chung quanh. Cho nên khi mà chúng ta nghe, nghe người ta chỉ trích mình, biết chấp nhận, biết hoan hỷ. Tập làm sao người ta chửi mình mà người nghe đó mình cười được mới hay á. Đừng bao giờ nói là không có ai dạy mà ngồi cười để cho chị chửi đâu. Khó chứ không phải dễ, nhưng mà chúng ta tập cũng được. Cho nên chúng ta lắng nghe đây là để giúp người kia vơi bớt những nỗi khổ niềm đau trong lòng của họ. Nghe như vậy là chúng ta sẽ không cảm thấy bực bội khó chịu. Nếu nghe mà chúng ta có cái phản ứng, đương nhiên chúng ta ngồi đó không nổi. Tại vì nghe tiếng trước tiếng sau là chúng ta phản ứng rồi, thì làm sao có thể chúng ta nghe tiếp tục được nữa. Nghe chính là chúng ta đang thực tập hạnh từ bi. Có hạnh từ bi mà thực tập được rồi đó, thì chúng ta mới có thể nói lời nói ái ngữ. Tất nhiên trong khi lắng nghe, chúng ta thấy người đó có nhiều hiểu lầm, cố chấp, nhưng mà chúng ta không nên nóng nảy ngắt lời người đó. Tại vì khi mà chúng ta đã thấy họ có những cái sai lầm về mình, họ nói những cái điều không có lợi về mình, vì chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta có phản ứng thì người kia một quá hoặc khừng là họ không nói nữa, mà hai là họ cũng cứ phản ứng lên như vậy rồi, thì thay vì mình nghe để mà tạo một cái cuộc hòa giải giữa chúng ta và người, thì bây giờ nó lại có một cái trận cãi vã tiếp tục nữa, tạo thêm cái hố sâu giữa mình và cái người kia. Nếu mà những sự kiện đó nó xảy ra thì chúng ta phải suy nghĩ như thế này: người kia đang có những cái tri giác sai lầm, và chính những tri giác sai lầm đó đang làm cho họ khổ. Thôi thì họ đã khổ rồi, bây giờ chúng ta tập nghe với tâm từ, tâm bi, rồi từ từ tâm người kia họ sẽ bình an trở lại. Lúc đó chúng ta mới đưa những dữ kiện ra và có thể cùng thảo luận thêm. Tự nhủ như vậy thì chúng ta mới có thể ngồi để nghe người kia nói. Cũng có khi người kia vì những tri giác sai lầm mà nói ra những câu nói mất hết tình nghĩa, khiến cho chúng ta không thể chịu đựng nổi. Thì khi đó phải biết sự thực tập của mình chưa đủ vững. Nhiều khi chúng ta nghĩ là mình có thể nghe được những đả kích lớn, nhưng mà kỳ thực có nhiều lúc chúng ta vẫn thấy không kiểm soát được, là chúng ta vẫn còn chưa đủ vững. Thành ra cách tốt nhất lúc này là lúc mà chúng ta có thể dùng lời nói ái ngữ: xin người kia cho tôi không nghe trong lúc này. Mình tránh ra, tránh để cho họ bớt sân si, bớt phiền muộn, rồi mình nghe họ nói tiếp. Một lúc nào đó họ nói mà trong cái tâm tư bình yên, mình lắng nghe. Nhưng mà nếu mình nghe tiếp mà họ còn vẫn sân si, họ vẫn có những thái độ lên án chỉ trích, đó là thái độ của những người tiêu cực, thì mình lại xin tôi không nghe nữa, để dịp khác. Cứ như vậy đó, cho tới khi nào mà mình nghe hết được câu chuyện rồi, chúng ta hiểu. Hiểu rồi thì chúng ta mới có thể nói ra những lời nói dễ thương để giúp cho người kia chuyển hóa những cái khổ đau phiền muộn của họ. Thực tập lắng nghe và sử dụng ái ngữ là những gì chúng ta có thể sử dụng để giúp cho người thân của chúng ta làm lắng dịu thân tâm, thấy được sự thật của người đó đang đau khổ và đang không có lối thoát, cho nên chúng ta cảm thấy xót thương. Khi mà chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta có một ý niệm xót thương, tức là cái hạt giống từ bi đang có mặt trong chúng ta. Mà hạt giống từ bi đang có mặt trong chúng ta, và chúng ta thấy là mình có khả năng tha thứ, có khả năng chấp nhận, có khả năng thương yêu, thì chính là chúng ta đã có cái hạt giống của Đức Quán Thế Âm, một vị Bồ Tát thương người giúp đời. Đó là ý tốt, đó là tâm thương yêu, đó là cái nguyện lành. Chúng ta sẽ trở thành một vị Quán Thế Âm Bồ Tát ngay. Đừng bao giờ nghĩ là một Quán Thế Âm Bồ Tát đó phải là một cái người có thần thông, có biến hóa, bay trên mây, đi trên biển hay là ngồi trên bàn. Mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát có một tâm lượng rất rộng rãi, rất là dễ thương, chịu ngồi lắng nghe để cho chúng sanh tâm sự. Khi mà chúng ta làm được như vậy là chúng ta là Quán Thế Âm Bồ Tát rồi đó. Nếu chúng ta có thể nói ra được những lời nói từ đáy lòng để cảm hóa người kia, người kia sẽ cảm được tấm chân tình đó và trái tim của người kia sẽ mở ra, thì chúng ta là Đức Quán Thế Âm. Và khi nói ra, người kia sẽ không thể sử dụng được những cái ngôn từ hằng học với chúng ta nữa. Tại vì ít ra cái sự từ ái hay là ái ngữ của chúng ta có thể cảm hóa họ được rồi. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục lắng nghe với lòng xót thương. Nếu mà người kia vẫn còn có một cái thái độ chưa có hiểu, chưa có cảm thông, những cái tri giác sai lầm về tình trạng của chúng ta nếu họ còn, lúc nào những tri giác sai lầm của người kia vẫn còn, vẫn nghĩ sai, nghĩ lầm về chúng ta, chúng ta vẫn cứ phải tiếp tục lắng nghe. Lắng nghe với tâm từ bi. Khi mà những lời người kia nói đụng tới những vết thương sẵn có trong tâm của chúng ta mà chúng ta biết lắng nghe như vậy đó, nó cũng không có cảm thấy đau. Nếu mà chúng ta không biết thực tập ái ngữ, không biết thực tập sự lắng nghe, khi họ nói ra là đụng tới cái vết thương của mình phản ứng là mình thất bại. Duy trì được ước muốn lắng nghe để cho người kia nói ra được những điều mà người kia chưa nói ra được. Nếu mà luôn luôn ý thức là người kia đang khổ, đang có những tri giác sai lầm về chúng ta, về chính người kia, và việc lắng nghe mà chúng ta đang làm đấy chỉ mục đích là làm cho người kia bớt khổ, thì chúng ta sẽ có cái khả năng tiếp tục lắng nghe nữa. Cho nên làm bất cứ một cái gì, khi mà chúng ta có mục đích là chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Dù cho khó khăn đến cỡ nào đi nữa, nhưng mà khi chúng ta đã có mục đích là chúng ta không có thất bại. Do đó mà việc thực tập ái ngữ hay là lắng nghe, nếu mà chúng ta nghe với một cái tâm hời hợt thì chúng ta dễ bỏ cuộc khi mà người kia có những cái lời nói trịch thượng khó chịu. Nhưng mà chúng ta nghe chỉ vì muốn giúp người kia không có những cái tri kiến sai lầm, không có những cái đau khổ phiền muộn nữa, thì chúng ta nghe với cái tâm đó, nghe hoài mà chúng ta không có bỏ cuộc được. Công việc của chúng ta đang làm là chỉ lắng nghe thôi, nghe với lòng xót thương. Bởi vì chúng ta biết rằng do những tri giác sai lầm cho nên người kia mới tự làm khổ mình và làm khổ người mà mình thương. Thì bây giờ nếu mà chúng ta không biết lắng nghe và lòng xót thương thì người kia họ khổ vô cùng. Cho nên bằng cách nào đi nữa, chúng ta cũng phải duy trì được cái tấm lòng thương xót đó suốt buổi ngồi nghe là chúng ta thành công. Điều này nó có, rất có lợi ở trong cuộc sống gia đình. Biết chắc rằng là không bao giờ cuộc sống trong gia đình mà nó cũng bình yên mãi mãi như chúng ta nghĩ đâu. Có những lúc dao động nhỏ, có những lúc dao động lớn. Khi mà chúng ta biết lắng nghe thì những cái dao động đó, những cái cố sự đó nó không đến độ trầm trọng. Nói tóm lại, trong xã hội ngày nay, tại Đông Phương cũng như Tây Phương có rất nhiều gia đình trong đó không ai biết lắng nghe ai cả. Mặc dầu là phương tiện kỹ thuật hiện nay có thể nói là khá tiến bộ, nhất là điện thoại, nhất là cell phone, nhất là internet. Một khi mà chúng ta muốn truyền thông cho nhau, dầu cho người bên này địa cầu, dầu cho người bên kia địa cầu, nhưng mà chỉ nhắc điện thoại lên, chỉ trong vòng một phút là chúng ta có thể trao đổi hết tất cả mọi tâm tư, mọi ý nghĩ của chúng ta liền. Thế nhưng mà có nhiều khi sống trong một gia đình, đi ra đụng mặt, đi vô nhìn nhau, nhưng mà nó không được, là do vì thiếu truyền thông. Chính vì nó không được đó mà bốn mắt nhìn nhau tức trào máu hồng, chịu không nói. Đi ra hái, đi vô nguyết, có nhiều người tức quá chịu không nổi, viết giấy để bàn để chửi. Phương tiện kỹ thuật trao đổi rất là dễ, nhưng mà chúng ta không có sử dụng được là bởi vì tâm tư còn sân hận quá, còn si mê vô minh quá, thành ra không thể dùng được những cái lời nói dễ thương để mà trao đổi cho nhau. Do đó mà không có ai biết lắng nghe ai cả. Cho nên đã không thể nói lên được những lời nói thân thương trìu mến. Thành ra vì vậy mà phương diện truyền thông bế tắc. Nếu mà biết thực tập lắng nghe thì chúng ta sẽ thấy được những sai lầm, những vụng về thiếu sót. Và như vậy đó, những cái khổ đau, những cái phiền muộn nó không còn. Còn nếu không á, phương diện truyền thông bế tắc thì khổ đau chồng chất, hiểu lầm càng nhiều, rồi thì ai cũng khổ cả. Mặc dầu phương diện vật chất rất là đầy đủ, nhưng mà trong tâm tư lúc nào cũng nặng, đầu cũng cảm thấy khó chịu. Trong tâm tư cứ lúc nào cũng muốn thà là đi ở một nơi nào đó chứ không muốn nhìn mặt cái người này nữa. Quý vị thấy có khổ không? Thành ra những cái vấn đề đó là vấn đề thiếu sót vô cùng. Chúng ta thực tập ái ngữ và lắng nghe. Có như vậy để mà chúng ta có thể tiếp nhận được những gì mà người thân chúng ta cần nói, hay là những gì mà chúng ta cần truyền đạt cho người thân. Có như vậy thì chúng ta mới thấy được những cái sai lầm, và có như vậy thì chúng ta mới điều chỉnh những cái gì mà nó chưa được hoàn hảo. Từ đó chúng ta có thể nói những lời nói ngọt ngào dễ thương, những lời nói có thể hiểu biết và xây dựng. Như chúng tôi biết là có rất nhiều cặp vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em, bạn bè đã thành công trong vấn đề thực tập. Và điều này sẽ đem lại cuộc sống gia đình an vui và hạnh phúc. Và xa hơn nữa là xã hội loài người chúng ta rất 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 nhiều hạnh phúc. Do vậy, dầu cho là buôn bán nghề nào nghiệp nào, dầu cho là giàu nghèo sang hèn, dầu cho là cuộc sống của chúng ta như thế nào đi nữa, nhưng mà nếu chúng ta biết áp dụng ái ngữ nhiếp, tức là lời nói nhu hòa, dễ thương, trìu mến, thì chắc chắn trong cuộc đời của chúng ta sẽ an vui, hạnh phúc, và người thân của chúng ta cũng sống trong hạnh phúc giống như chúng ta vậy. Kính thưa đại chúng Phật pháp, ái ngự nhiếp đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật đạo.